đứa trẻ 1 đến 3 tuổi có hành vi đánh, cắn, đá, cấu nhéo bạn, liệu đó có phải là một đứa trẻ hư hay không? Vậy là bố mẹ, bạn sẽ làm gì khi mà con có những cái hành vi chưa phù hợp như vậy? Bạn có đánh hay bạn gào lên, hay là bạn sẽ phạt con đứng ở một góc? Bạn có cảm thấy bối rối không? Và những cái cách mà bạn đã làm, nó có thực sự hiệu quả? Nếu như bạn cảm thấy là cái việc bạn xử lý nó không hề hiệu quả, cũng như là những cái hành vi của con vẫn ngày một tăng lên, vậy thì mời bạn lắng nghe hết cái tập podcast này. Bạn sẽ có được một câu trả lời rất là thỏa đáng.
Mẹ ơi, em Anh ơi.
Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con, hành trình phát triển bản thân của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình bên con cái thật là vui vẻ, hạnh phúc và an nhiên nhé. Cái chủ đề hôm nay mà mình muốn gửi đến các bạn, nó có tên là: bạn sẽ làm gì khi trẻ 1 đến 3 tuổi có hành vi đánh? Thường thì cái lứa tuổi từ 1 đến 3 tuổi này, đó là một cái lứa tuổi mà con có rất là nhiều những cái sự phát triển. Và trong đó nó có những cái giai đoạn mà con học được, cũng như là con chưa học được, và con cảm thấy nó khá là bối rối. Con không biết được là mình nên làm như thế nào. Và những cái hành vi mà con đang cư xử thì cũng có thể là từ một phần con học được từ gia đình, từ môi trường trong gia đình, từ bố, từ mẹ hay là từ ai đó. Chính vì thế mà con đã áp dụng lên những cái trường hợp này. Đôi khi thì nó đúng, đôi khi thì nó không đúng, nhưng mà con không biết phải cư xử như thế nào. Và thậm chí là con cũng không biết là những cái hành vi mà con đang làm đó thì nó là đúng, nó là sai, nó là phù hợp hay chưa phù hợp. Thậm chí là con còn không biết là tại sao mà con làm như thế nữa. Vậy thì cái cách mà chúng ta thường xuyên giải quyết đấy chính là như thế nào? Như mình đã nói, đấy là có phải là khi mà con có những cái hành vi như là đánh lại, thì bạn sẽ đánh lại con, hay bạn sẽ gào lên, hay là bạn sẽ phạt con? Thường thì khi mà mình trao đổi với các bạn bè có con trong cái độ tuổi mà giống như con của mình, đó là từ 1 đến 3 tuổi, thì thường là áp dụng những cái cách này. Đặc biệt những cái cách này nó sẽ chi phối vào em bé rất là nhiều vào những ngày mà mẹ cảm thấy không thoải mái. Thì khi mà mẹ cảm thấy không thoải mái, mẹ áp lực với công việc, mẹ mệt mỏi, mẹ dường như kiệt sức, mà mẹ về mẹ thấy con lại còn gào khóc, hoặc là có những cái hành vi mà đánh mẹ như thế, thì càng làm cho cái sự chi phối giữa mẹ đối với con nó còn có một cái gọi là cái tác động nó mạnh mẽ hơn nữa. Đó. Vậy thì những cái cách này khi mà chúng ta áp dụng thì nó có hiệu quả hay không? Vậy để xem là nó có hiệu quả hay không thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích từng vấn đề nhé. Thứ nhất, đấy là khi mà con đánh thì mình sẽ không nên đánh lại nha các bạn. Nếu như mà đánh lại thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng như thế nào? Đấy là khi mà con đánh mình đánh lại thì con sẽ học được một điều là mình tức lên, mình bực mình lên thì mình có quyền mình đánh người khác, mình dùng vũ lực với người khác, chứ còn là mình không có biết phải dùng những cái hành động như thế nào, phải dùng cái cách giải quyết ra làm sao để làm cho bản thân của mình được dịu lại, và làm cho bản thân của mình cảm thấy thoải mái hơn, cũng như là làm cho cái tình huống đấy được dịu xuống, mà bản thân mình vẫn cảm thấy gọi là nó nhẹ nhàng, và người khác cũng không cảm thấy gọi là bị quá tổn thương. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ không đánh lại con, mà chúng ta sẽ nắm tay con lại và chúng ta sẽ nói cho con biết. Bàn tay của chúng ta chỉ để viết này, để vỗ tay này, để dê này, rồi để rửa này, để cầm bút, để cầm đũa này, chứ không phải dùng để đánh. Khi mình đánh người khác thì người khác sẽ đau. Đó là mình sẽ nói cái hậu quả cho con biết được cái hành vi khi mà con đánh người khác. Và khi mà mình đánh người khác thì bản thân mình cũng không phải là một cái người mà gọi là người, một cái người mà người ta mong muốn được làm bạn nữa, một cái người mà gọi là có thiện chí nữa. Đó, thì chúng ta sẽ giải thích với con. và để cho con biết được. Và khi mà con đang muốn đánh lại thì đôi khi là do là con còn chưa biết là phải làm như thế nào, cho nên là con đánh lại. Thành ra chúng ta cần phải giải thích cho con hiểu ha. Rồi cái hành vi thứ hai đấy là phạt đứng góc. Không biết là cái hiện tượng này, cái tình huống này thì các mẹ có thường hay sử dụng hay không. Tuy nhiên là mình thấy là không nên phạt đứng góc. Bởi vì sao? Khi mà con đang rất là cao trào, cảm xúc đang tăng rất là đột ngột, tim đang đập rất là nhanh, con giọng nói của con là cũng nhanh và gấp gáp hơn, con thở cũng gấp gáp hơn và con cảm thấy rất là khó chịu. Đó, thì nếu như mà để cho con phạt đứng góc, con đứng một mình đấy, thì chỉ càng là gia tăng thêm cái sự việc đấy. Tức là con đang làm nhưng mà không ai quan tâm, con đang tức giận nhưng mà không ai để ý, không ai thèm quan tâm đến cảm xúc của con cả. Thì khi mà bố mẹ để cho con đứng góc, bố mẹ phạt con đứng góc, thì con sẽ nhận thấy rằng là tại sao mà con lại làm cái việc này, con làm cái việc này tại sao bố mẹ không nghĩ đến, bố mẹ không nghĩ đến là tại sao mà con lại làm cái việc này, cái nguyên nhân từ đâu, như thế nào, tại sao bố mẹ không quan tâm mà bố mẹ lại còn phạt mình đứng đây nữa. Đó, thì làm cho con gia tăng thêm cái cảm xúc bực bội, tức tối, khó chịu, và con sẽ gào lên. Và các bạn thấy là cái việc mà phạt con đứng góc nó hoàn toàn là nó không có đạt được hiệu quả đâu. Với những em bé lớn, các em bé sẽ chạy ngay, các em bé sẽ không bao giờ đứng đấy một chỗ. Còn nếu giả sử bạn dùng bạo lực hơn, đấy chính là bạn sẽ khóa cửa lại không cho con ra, thì con sẽ ở trong phòng đấy và con đập cửa ầm 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 ầm. Đấy, thì liệu rồi là cái thời gian con đứng đấy sẽ được mấy giây ha. Đó, cho nên là nó không hiệu quả một tí nào. Đó, là vậy thì với cái trường hợp này thì chúng ta sẽ không phạt con đứng góc nha. Rồi, một cái cách giải quyết nữa mà các mẹ vẫn thường hay giải quyết, đó chính là quát to tiếng với con, la con, nhằm làm cho con im đi, làm cho con dập tắt cái cơn giận nó đi. Nhưng mà có dập tắt được không các bạn? Bản thân của chúng ta khi mà đang nổi nóng mà gặp mà ai bảo là im đi, đừng có nói nữa, điếc lỗ tai quá, thì có phải là càng thêm dầu vào lửa không các bạn? Ha, đúng không? Đó, cho nên là cái trường hợp này, nếu như mà chúng ta càng gào lên, chúng ta càng thể hiện cái uy, cái nghiêm của một người mẹ, thì thực sự ra là khi mà con quá sợ thì con nín thôi, nhưng mà con rất là ấm ức, rất là tức tối, và cái nỗi lòng của con sẽ không được giải thoát ra ngoài đâu. Đó, vậy thì chỉ cần những lần sau mà cũng như thế nữa thì con sẽ rất là tức tối, rất là bực bội, và đến một lúc nào đó thì con giống như là một quả bom nổ chậm, con sẽ nổ cái bùm để nó giải tỏa hết những cái căng thẳng đó. Bởi vì các bạn biết không, cái lứa tuổi này nè, lứa tuổi từ 1 đến 3 tuổi này nè, là con cũng có những căng thẳng, lo âu, có những bối rối, có những điều mà con cảm thấy là rất là sợ hãi. Giống như khi mà con bắt đầu con chuẩn bị học một kỹ năng nào đó, nhưng mà con chưa học được, hoặc con đã học được và nó đã qua rồi, thì nó vẫn luôn làm cho con cảm thấy rất là khó chịu ở trong người ha. Đó là chỉ mới là cái việc mà cái giai đoạn con phát triển đã ảnh hưởng đến con rồi, chưa kể đến là những cái việc thường ngày mà con còn bị ảnh hưởng nữa, thì nó sẽ còn tác động đến rất là nhiều đến tâm sinh lý của con ha. Chính vì thế mà với ba cái cách này thì giải quyết nó không hề đạt được cái hiệu quả như mong muốn nha. Bản thân mình là một người mẹ, mình có hai em bé, và hai em bé hai tính cách khác nhau. Chính vì thế mà mình có cái cơ hội trải nghiệm một cái nghề làm mẹ, phải nói là mình được thử thách và mình được trải nghiệm, mình được học hỏi rất là nhiều, và trong cái chặng đường đó thì mình cũng được lớn lên. Đó, mình cũng đã từng phạt con đứng góc, mình cũng đã từng to tiếng với con, thậm chí là có lúc mà mình đang mệt mà con đánh mình thì mình cũng đánh cho con lại một cái. Các bạn thấy không, mình rất là tệ ha, mình không phải là một người mẹ hoàn hảo. Tuy nhiên sau khi mà những cái hành động đó diễn ra rồi, một vài lần như thế rồi, trong một tuần, kéo dài hai tuần, mình nhận thấy rằng là mình đã làm sai, mình đã áp dụng sai, và mình thấy là cái hành động của con không dứt, thậm chí là còn phát triển thêm. Cho nên là mình đã suy nghĩ, mình đã ngồi để mình ngẫm nghĩ lại là những hành động như thế của mình thì sẽ tác động lên con như thế nào. Và các bạn biết không, con á là một cái máy photocopy mà gọi là rất là chuẩn xác. Những cái gì chúng ta nói, những cái gì chúng ta hành động, và những cái gì mà chúng ta làm với con, với ông bà, thì con sẽ học hỏi lại, và từ đó sẽ hình thành nên cho con một cái tư duy. Và nếu như mà chúng ta hình thành cho con nên những cái tư duy đúng đắn, tư duy tích cực, thì con cũng sẽ dần hình thành nên những cái tư duy đúng đắn tích cực. Còn nếu như mà con tiếp nhận những cái tư duy sai, những cái tư duy mà khiến cho bản thân của con nó trở nên tồi tệ hơn, thì từ từ đó cũng sẽ là một phần tính cách của con đấy các bố mẹ ha. Cho nên là chúng ta cần phải hết sức thận trọng trong lời ăn tiếng nói và cách hành động khi mà chúng ta xử lý những cái tình huống với con cái và với những người trong gia đình. Mình thấy nó khá hay khi mà chúng ta là những người đang còn độc thân, xong chúng ta xây dựng gia đình, chúng ta có con, thì chúng ta lại phải thật sự là phải hoàn thiện mình hơn rất là nhiều so với cái giai đoạn trước đây khi mà chúng ta chưa có gia đình đó. Và mình thấy là có con nó cũng là một cái điều rất là hay các bạn ạ. Chúng ta được học để mà lớn lên, để mà trưởng thành, để mà phù hợp hơn với cái quá trình mà chúng ta nuôi dạy và phát triển cái tính cách cho con cái, cũng như là hướng con cái đến một cái tính cách tốt đẹp hơn, đến một cái tư duy đúng đắn hơn đấy. Vậy thì tại sao con lại biểu hiện như thế? Các bạn biết không, khi mà con trẻ biểu hiện những cái hành động như là gào khóc này đó, hoặc là ăn vạ này, hoặc là đánh lại này, thì đằng sau đó là một đứa con cảm thấy sợ hãi, con lo lắng. Và những cái hành động này có thể là do con chưa làm chủ được, con chưa làm chủ được bản thân của con, hoặc là con muốn gây sự chú ý nhưng mà con không đạt được. Với trẻ con thì cái sự công nhận nó rất là quan trọng. Chỉ cần được công nhận thôi thì cho dù con có làm một việc tích cực, con được khen, con được tuyên dương, hay là một việc tiêu cực con không được khen, thậm chí là con gây ra những cái tổn hại, thì con vẫn làm để được có cái sự công nhận đó. Chính vì vậy mà những cái hành động của con nó hoàn toàn bình thường các bạn ạ. Theo giáo sư nhà tâm lý học John Duran thì cho rằng những cái hành vi hung hăng, đánh đá, cắn của trẻ trong giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi Đó là hoàn toàn bình thường, và nó phù hợp với cái sự phát triển tập sinh lý của một đứa trẻ Còn tới giai đoạn đó thì con sẽ có những biểu hiện như thế, con sẽ có những hành vi như thế, con sẽ có những lời nói như thế Và nó sẽ diễn ra rất là nhanh thôi. Khi mà con bước sang một giai đoạn mới thì con lại không còn như thế nữa Là bởi vì giai đoạn này con đang còn có rất là nhiều sự khó chịu bên trong, và cùng với cái việc khó chịu bên trong thì con vẫn phải tiếp tục thích ứng với những cái điều kiện bên ngoài đó. Và đôi khi giữa nội tâm, giữa những cái sự khó chịu bên trong, nó giằng xé với những cái điều mà con tiếp nhận bên ngoài, và những cái điều đó con còn chưa biết, cho nên là làm cho con có một cái sự khó chịu, có một cái sự bức xúc, có một cái sự mâu thuẫn bên trong, cho nên thành ra là nó sẽ bật ra bên ngoài khi mà con gặp những cái điều làm cho con cảm thấy là không hài lòng và khó chịu. Thì cái cách giải quyết đó là có những cái gợi ý sau đây, có những cái có khoảng 6 cái gợi ý. Cái gợi ý thứ nhất đấy là sẽ là bố mẹ thì các bạn nên là hướng cái sự tập trung sang cái người bị đánh. Tức là khi mà con mình đánh bạn bè, đánh bố mẹ, đánh ông bà hay là đánh chị em, thì chúng ta nên hướng cái sự chú ý đó vào cái người nạn nhân, chứ không hướng vào con nữa. Thì khi mà con thấy là những cái hành động con làm, con đang muốn gây chú ý, con đang muốn tạo ra một cái sự công nhận, nhưng mà con bị lờ đi, con không được quan tâm, thì các bạn nghĩ xem là lần sau em bé có làm được không? Bởi vì em đang cố gắng để mà em thể hiện cho bố mẹ biết, nhưng mà tự dưng chẳng được quan tâm gì cả, thì em bé có làm được không? Tất nhiên là không, hoặc là em bé sẽ giảm bớt, đúng không các bạn? Giống như khi mà các bạn kể chuyện cười cho mọi người mà tự dưng kể xong mọi người chẳng cười ấy, thì lần sau mình có muốn kể nữa không? Mình sẽ bị quê ngay, đúng không ạ? Đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta nên là hướng cái sự tập trung sang người mà bị đánh, sang cái nạn nhân, và để cho con thấy rằng là khi con có những hành động như thế thì con sẽ không được tuyên dương, con không được chú ý, và con phải nhận thấy rằng là khi con đánh người khác thì người khác bị đau. Đó, để cho con nhìn thấy những cái biểu cảm, những cái nét mặt, những cái gì mà con đã gây ra, để con biết được con đặt mình vào vị trí của người khác ha. Rồi cái gợi ý thứ hai đó chính là thể hiện cảm xúc. Thì khi mà chúng ta quay sang cái đối tượng, đó là đối tượng bị hại đi, mình gọi là nạn nhân đi, ví dụ như là chị đi, thì mình sẽ nói cái cảm xúc cho con biết. Đó là con thấy không? Em đang đau nè, chị đang đau nè, bị con đánh đó. Cũng giống như khi mà bây giờ con đang chơi mà chị quay sang chị đánh con thì con có đau không? Đó, thì mình nói để cho con biết được cái cảm xúc con đang như thế nào. Và mình cũng thừa nhận luôn cái cảm xúc của con. Có phải con đang cảm thấy rất là khó chịu? Có phải con cảm thấy rất là tức tối đúng không? Nhưng mà con tức tối, con có quyền được tức tối, con có quyền giận mẹ. Nhưng con không được làm tổn thương con và không được làm tổn thương mẹ, không được làm tổn thương chị, không được làm tổn thương hay là làm đau người khác. Cái cách này mình thấy là có nhiều người nói rằng là cho con lên trên phòng con la hét cho nó đã, cho nó xả hết những cái năng lượng xấu ra ngoài, hoặc là cho con đánh vào gối. Thật sự ra thì đây chỉ là một cái cách giải quyết tức thời và đôi khi nó không mang lại hiệu quả. Bởi vì con đang rất là bực mình mà con đánh vào gối thì dường như là khi mà con đánh vào gối thì con nghĩ đến cái tình huống mà con đang tức tối đó thì càng làm gia tăng thêm cái cảm xúc tiêu cực mà thôi. Cho nên là đó là một cái cách xử lý mà mình thấy nó không hiệu quả, mà chúng ta cần cho con thấy được, nhận diện được, gọi tên được cái cảm xúc đó là con cảm thấy như thế nào và con cảm thấy như là làm sao. Đó, thì khi mà con đã biết được tên cái cảm xúc đó rồi, nhận diện ra được là con cảm thấy bực mình vì thế này, vì thế kia, thì sau đó sẽ cho con nhìn vào, à bây giờ con cảm thấy bực mình. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ ôm con để cho con dịu bớt. Đó, thì là cái cách để con nhìn vào cái nỗi đau đó, nhìn vào cái nỗi tức giận đó, và từ từ con sẽ bước qua, con để cho nó bắt đầu nó lắng dần, nó dịu xuống, đúng không? Bạn thấy đấy, có ai mà đang bực mình mà tự nhiên nghe lời nói dịu ngọt mà vẫn còn bực mình không? Không, đúng không? Tất nhiên là người đó sẽ suy yếu đi, cái tính nóng nảy đó sẽ bớt đi, chứ không thể nào mà nó còn tiếp tục được. Đó, chính vì vậy mà chúng ta nên là tấn công vào tâm lý của một đứa trẻ ha. Chính là chúng ta làm cho con dịu lại, chúng ta sẽ ôm ấp, chúng ta sẽ lắng nghe và chúng ta sẽ ngồi cùng con để con nói ra hết những điều đó, hoặc đơn giản chỉ là ngồi để mà con im lặng. Khi con có thời gian con ngồi con im lặng thì tự nhiên con sẽ tĩnh tâm trở lại, con không còn cao trào như ban đầu nữa. Đó. Và khi mà chúng ta nói cho con biết được, con nhận diện được cái cảm xúc, thì bản thân con cũng hiểu được là con giận vì cái gì, con đang cảm thấy như thế nào, cũng sẽ giúp cho con có khả năng phát triển về ngôn ngữ này, rồi là biết được cái nguyên nhân là mình giận vì điều gì, mình tức vì điều gì, thì con cũng sẽ tìm được cái cách giải quyết nhanh hơn. Rồi có một cái gợi ý nữa, đó chính là phớt lờ cái hành vi đó. Phớt lờ cái hành vi đó, đó là khi con đánh mình đau quá thì mình bảo là mẹ sẽ không ngồi đấy để con đánh mẹ nữa, bởi vì mẹ rất là đau, thì mẹ có thể đi chỗ khác. Và khi mà thấy mà mẹ đã rời đi rồi thì chắc chắn là con sẽ cảm thấy là dường như con đã mất đi một cái điều gì đó, dường như con đã làm một cái điều gì đó nó rất là tai hại, thì con cũng sẽ suy nghĩ lại và có thể con sẽ đi theo đó, hoặc là con không muốn như thế, con không muốn như thế. Thì với em Bon nhà mình là mình đã từng làm như thế và em Bon đã đi theo mẹ, ơi con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ mà. Đó, và mình nói là không, bây giờ mẹ không nói chuyện với Bon nữa, mẹ đang rất đau, mẹ không nói chuyện với Bon nữa. Đó, thì Bon bảo là con đã xin lỗi mẹ rồi mà tại sao mẹ vẫn không nói chuyện với con. Đó, thì khi mà chúng ta lờ đi như thế thì sẽ giúp cho con nhận ra được cái điều mà con đã làm sai trái, cái hành động mà con đã làm là nó không phù hợp ha. Rồi có một cái gợi ý nữa, đấy chính là đặt ra cái giới hạn cho phép. Có một lần, các bạn biết không, Bon đánh mình, đánh cho mấy lần luôn. Đó, và mình bảo mình đau nhưng Bon vẫn đánh. Đó, thì mình mới nhìn Bon một cái sắc mặt rất là nghiêm túc, và mình bảo là mẹ đau, con không đánh mẹ nữa. Thế là Bon nhìn cái sắc mặt của mẹ và thấy mẹ đang rất là đau và mẹ rất là nghiêm, thì Bon biết đó là cái giới hạn cho phép và con không được bước qua nữa. Thì khi đấy Bon khóc òa lên. Thế là mình mới bảo, con có thấy con đánh mẹ đau không? Thì Bon bảo là con xin lỗi mẹ. Đó, sau là Bon khóc hu hu một hồi thì là thôi hết. Đó, các bạn thấy không? Đôi khi là con giận lên, con bực mình lên, con rất là cao trào. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không cao trào, không bị cuốn vào với con á, thì tự dưng là con diễn cái vai trò đó một mình thì có một xíu là con cũng sẽ kết thúc cái bài diễn đấy thôi. Còn nếu như mà chúng ta bị cuốn vào những cái cảm xúc của con ấy, thì không biết là trận chiến đấy là bao giờ mới ngừng, các bạn ạ. Đó là những điều mà mình đã học được, mình đã rút ra được khi mà mình tương tác với con, khi mà mình có cái quá trình mà dạy con và có cái quá trình mà mình chiêm nghiệm lại, mình thấy như thế ha, và mình đặt ra cái giới hạn cho phép để con biết đó là hết sức chịu đựng rồi và con không được vượt qua nữa, thì chỉ cần chúng ta làm vài lần con sẽ nhận diện ra được và con sẽ không bước qua cái ranh giới đấy ha. Còn nếu như mà ngay từ lần đầu tiên rồi thêm 2-3 lần nữa chúng ta không có thể hiện cho con biết được rằng đó là ranh giới thì con sẽ vẫn tiếp tục và tiếp tục lấn sân rất là sâu ha. Đó giống như là trường hợp của nhà mình thì bà nội bảo là tao nói con bắp nó chả coi cái lời nói to ra gì cả. Xong bà ngồi bà cười thì mình bảo là ngay từ lần đầu tiên mẹ phải chấn chỉnh nó ngay, chứ không có để là nó không có biết được cái nào sai cái nào đúng. Đó cho nên là mẹ phải nói để cho nó biết. Đó thì thường là những cái gì mà chúng ta bắt đầu chúng ta sửa lần đầu tiên nó sẽ rất là dễ dàng hơn rất là nhiều so với cái lần mà chúng ta phải sửa đi sửa lại các bạn ạ nha. Rồi có một cái gợi ý cuối cùng, đấy chính là không gắn mác nha. Không gắn mác cho con trẻ chúng ta là con có hành động như thế là hư, con có hành động như thế là không phải. Mình kể cho các bạn nghe cái câu chuyện em Bon nhà mình đang ngồi nói chuyện với bố xong bảo con xích bố lại như con chó bây giờ. Trời ơi, hai vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác xong bảo trời ơi Bon, sao tự nhiên con nói bố như vậy? Con không nói bố như vậy nha. Ai mà con người lại nói với con chó, con nói cái từ đó rất là nặng đấy, là bố sẽ rất là buồn đấy, và con không nên nói cái từ đó với ai cả, con biết chưa? Đó, thì khi mà mình nói như thế vài lần thì Bon không có sử dụng cái từ đó nữa. Rồi có một lần khi mình vừa hắt xì xong thì bác bảo trời ơi, mẹ hắt xì giống con chó ghê. Xong ngồi cười rất hồn nhiên. Các bạn thấy không? Nếu như mình không thật sự lắng nghe con, mình không tìm hiểu các cái kiến thức để mình biết được là cái độ tuổi này, cái độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi này, cái độ tuổi mà hoặc là lớn hơn một tí nữa con chưa nhận biết được, thì chúng ta sẽ cáu lên, chúng ta nói ôi dồi ôi sao mà con, nhưng mà con lại có những cái lời nói như thế hả, con hư con thúi thế này thế nọ ha. Thì cái sự việc đấy nó sẽ tự dưng là nó thay vì nó là một ngọn nến thôi thì nó sẽ bùng lên như một bếp lửa. Còn nếu như mà chúng ta nhìn nhận con là à con chưa biết cho nên con nói như thế, nhưng mà chúng ta cũng cần phải chỉnh đốn lại cái lời nói, cái hành vi của con, thì tự dưng cái câu chuyện đó nó sẽ trôi qua rất là nhẹ nhàng, và lần sau con cũng sẽ không nói như thế nữa ha. Đó, thì đó là một số những cái điểm mà mình chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu về cái độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi và những cái hành vi mà con đang thể hiện. Đó chỉ là những cái điều mà con cảm thấy, đó chỉ là những cái hành vi mà con cảm thấy khó chịu, con thể hiện ra ngoài thôi. Đó không phải là con người của con, cho nên là bố mẹ không gắn mác một cái hành vi, một cái thái độ của con, thì đó là cả con người con như thế, không phải nha. Rồi, cái bài đến đây cũng đã khá là dài rồi. Thì mình cũng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Để mà nghe những cái tập mới nhất của mình thì các bạn có thể là đăng ký kênh podcast, hoặc là để tìm hiểu thêm thì các bạn có thể là vào cái trang blog Tâm Miu để mà đọc, để mà tìm kiếm những cái nguồn tài liệu ha. Còn để mà tương tác trực tiếp với mình thì các bạn cũng có thể là vào cái trang nền tảng âm thanh Beep Audio hoặc là Beep Me để được cùng thảo luận và chia sẻ cùng nhau cùng với mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.